Trên Đất Hoa của Hòa Thượng Hư Vân, bản dịch của Đại Đức Thích Hàng Đạt và phóng tác của Nguyên Phong. Băng thứ sáu tiếp theo. Trong chúng hội tiên nhân có Lữ Động Tân, biệt hiệu Thống Dương, người Kinh Châu, vào đời Đường thì rất ba lần không muốn về nhà. Lúc đi ngang qua một quán rượu ở Trường An, gặp Chung Ly Quyền dạy cho phép sống lâu không chết. Lữ Đồng Tân y theo đó tu hành, sau này phi hành tự tại đi khắp thiên hạ. Ngày nọ ông đến chùa Hải Hội ở Lâu Sơn, bay lên lầu chuông đề bốn câu thơ: một ngày an nhàn thân tự tại, sáu căn hòa hợp báo bình an, đơn điền có Phật quý, ngân vấn đạo đối cảnh vô tâm chớ hoại thiền. Sau đó khi đi qua núi Hoàng Long biến thành mây ngũ sắc. Vì ngay trong chùa có bậc dĩ nhân nên ông vào chùa gặp lúc ngài Hoàng Long đang ngồi tòa giảng kinh đánh trống pháp vi diệu. Ông theo đại chúng vào pháp đường nghe pháp. Ngài Hoàng Long nói: hôm nay có người đến trộm pháp, lão tăng sẽ không thuyết pháp. Lữ Đồng Tân liền bước ra đảnh lễ thưa: xin thỉnh hòa thượng giải thích cho nghĩa của câu trong một hạt gạo chứa đầy thế giới, núi sông ngoài sạch đều chảy vào chiếc nồi nhỏ. Ngài Hoàng Long nạt: con quỷ giữ tử thi. Ông đáp: nhưng trong bụng có giữ thuốc trường sanh. Ngài Hoàng Long nói: sống cho tới 84.000 kiếp vẫn chỉ lạc vào không vọng, vô ích thôi. Bây giờ vì quên mất công phu, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, Lữ Đồng Tân tức giận dữ dội vung kiếm đâm thẳng vào ngài Hoàng Long. Ngài Hoàng Long chỉ tay vào kiếm, kiếm tự rơi xuống đất không thể nhặt lên. Lữ Đồng Tân bằng quỳ xuống xin sám hối thỉnh cầu Phật pháp. Ngài Hoàng Long nói: để cầu núi sông ngồi rập chảy vào chiếc nồi nhỏ qua một bên, hãy trả lời cho ta cầu, trong hạt gạo chứa đầy cả thế giới là gì? Lữ Đồng Tân nghe lời này liền thấy hợp quyền chỉ nên viết kệ sám hối: quăng đi bụng rỗng đàn cầm, nay chẳng giữ vàng trong ngân, vừa khi gặp được Hoàng Long mới biết xưa lầm dụng tâm. Đây là câu chuyện tiên nhân quy y Tam Bảo, cầu mong làm hộ pháp ở chốn Già Lam. Đạo giáo trong tay của Lữ Đồng Tân khi ấy rất hưng thịnh. Ông là tổ thứ năm của đạo giáo ở miền Bắc. Chân nhân Tử Dương cũng do xem tổ anh tập mà rõ nguồn tâm, làm tổ thứ năm của đạo giáo ở miền Nam. Thế nên nhờ Phật giáo mà đạo giáo được hưng thịnh trở lại. Khổng Tử truyền đạo đến Mạnh Tử thì thất truyền. Đến đời Tống, tiên sinh Châu Liêm Khê do từ trong tông môn mà phát minh tâm địa. Trình Tử, Trang Tử, Chu Tử, vân vân cũng từ Phật pháp mà ra. Thế nên tông môn trợ lực cho đạo nho rất nhiều. Hiện nay có lắm kẻ khinh khi tông môn, thậm chí lại hủy báng. Đó là muốn gieo nghiệp tội vô gián. Chúng ta hôm nay có duyên lành, gặp pháp hội thù thắng, phải nên vui mừng, phát nguyện rộng lớn. Người người làm nơi nương tựa quy y cho trời rồng, khiến chánh pháp mãi hưng thịnh. Vì vậy tham thiền học đạo không phải là trò chơi trẻ con. Hãy nên tinh tấn dụng công. Thiền thất khai thị lần thứ hai. Trong tuần lễ thứ hai tại chùa Ngọc Phật, Thượng Hải, năm 1953, Hòa Thượng Hư Vân đã khai thị. ngày thứ nhất. Hư phân ta đến chùa này chỉ làm rộn thêm thôi. Nay nhờ quý hòa thượng cùng chư vị ban thủ ân cần ưu đãi, ta thật rất tri ân. Hôm nay quý ngài lại yêu cầu ta ra làm chủ thất nữa. Danh này ta thật không dám nhận. Nơi đây lão pháp sư Ứng Từ là vị tuổi cao hạnh lớn, đáng lẽ đại chúng ta theo sự chỉ dạy của ngài mới thật hợp lý. Đồng thời trong chùa có rất nhiều vị pháp sư, đều là các bậc cao tăng thạc đức. Ta chỉ là bọt bèo trên nước, thật rất vô dụng. Nay tuổi càng cao, thách khí càng nặng nề. Ngay cả pháp thế gian cũng không luận là tuổi nhiều hay ít. Xưa kia, trong những lần thi khảo hạch tại kinh đô, không kể tuổi tác lớn nhỏ, mọi người phải tôn kính và gọi vị chủ khảo là thầy. Đạo Phật cũng thế. Như Bồ Tát Văn Thù đã chứng quả vị Phật trong đời quá khứ, cũng từng dạy dỗ 16 vị thái tử. Phật A Di Đà là vị thái tử thứ nhất. Phật Thích Ca cũng là đệ tử của ngài. Đến khi Phật Thích Ca thành Phật, Bồ Tát Văn Thù lại xuống phụ trợ. Thế nên đạo Phật rất bình đẳng, không có cao thấp. Qua câu chuyện này, ta muốn nhắc nhở chư vị rằng chớ nên hiểu lầm về tuổi tác. Tham thiền học đạo, chúng ta phải tôn kính quy chế pháp thức. Chư vị phát khởi đạo tâm, ngồi thiền nghe kinh, thật sức khó được. Ai ai cũng không quản mưa gió khổ nhọc, bận rộn làm ăn buôn bán ngày đêm, mà tự nguyện đến đây tham gia thiền thức, chứng minh rằng mọi người đều có đạo tâm, thích tịch tỉnh, chán phiền não. Ta và chư vị xưa nay vốn đồng một tâm, chỉ khác mê ngộ. Tất cả chúng sanh ngày đêm bận rộn, không phút rảnh rỗi. Suy nghĩ cặn kẽ thật là vô ích. Ở thế gian, có người ngày đêm bôn ba, nghĩ tưởng ngu si, tham đắm ăn mặc, ca múa hát sướng, lại chỉ mong con cháu được phú quý vinh hoa mãi mãi. Khi quỷ vô thường đến, vẫn còn lo giữ vợ con tài sản. Những người như thế thật quá si mê. Lại có người biết chút ít về lý nhân quả thiện ác, thích tạo công lập đức, chỉ muốn cúng dường trai tăng, đắp tô tượng Phật, sửa chữa chùa chiền, vân vân. Nhưng những việc đó chỉ là phước đức hữu lậu. Họ không hiểu ý nghĩa cao siêu của công đức vô lậu, nên không muốn tu hành. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói, nếu có người ngồi thiền trong một khoảnh khắc, thì công đức nhiều hơn xây hàng sa bảo tháp. Ngồi thiền khiến thân tâm an lạc, đưa mình trở về tự tánh trong sáng tròn đầy, có thể giúp chúng ta thoát cảnh trần lao khổ nhọc và cắt đứt dòng sanh tử luân hồi. Trong một khoảnh khắc, nếu luân hồi quang phản chiếu, thanh tịnh thân tâm, tuy chưa ngộ đạo nhưng đã trồng nhân lành trở về Phật tánh. Đến ngày sắp thành tựu, công phu nếu đắc lực, trong một sát na có thể thành Phật. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Tôn giả A Nan bạch Phật: bất lịch tăng tùy hoạt pháp thân, tức là không cần phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp mà vẫn đắc được pháp thân. Chúng ta lăn lộn trong trần lao, vui buồn dẫn thức, lúc được lúc mất, chìm trong năm món dục lạc, cầu mong thọ dụng phước báo. Nay đến thiền đường, cùng nhau sống trong yên lặng, tịch tỉnh, thấy những việc chưa từng thấy, nghe những việc chưa từng nghe. Sáu căn thu nhiếp vào trong, như các căn của rùa, cảnh giới thuận nghịch gì cũng không dao động. Đấy là tu pháp vô vi, cũng là pháp vô lậu. Nếu lấy vàng bạc và bảy loại châu báu để xây cất bảo tháp nhiều như số cát sông Hằng, thì vẫn không bằng công đức ngồi thiền tĩnh tọa trong một giây phút. Sáu căn rút vào, như rùa thường thu nhiếp các căn khi gặp loài hải cẩu. Hải cẩu thích ăn thịt rùa nên thường tìm bắt. Rùa biết hải cẩu muốn ăn thịt mình nên rút bốn chân, đầu và đuôi vào thân. Khi đó hải cẩu không thể bắt được, rùa liền thoát nạn. Ở thế gian không có tiền mua quần áo thức ăn thì chắc phải chết, nhưng nếu có tiền thì tiêu xài xa hoa, đắm trong sắc dục không thể xả bỏ, như hải cẩu cắn được đầu rùa. Nếu biết tai hại thì phải lo thu nhiếp sáu căn, hồi quang phản chiếu. Khi ấy mới mong sống lại từ trong cái chết. Hai ngày trước ta có nói về pháp trong tông môn, vốn là chánh pháp nhãn tạng, là tâm pháp của Như Lai, là nền tảng các đức dòng sanh tử luân hồi. Bàn về tông môn, tuy khiến nhiều người khởi tâm tín giải, nhưng đa số đều hiểu trên cành lá văn chương từ ngữ, khó được khai ngộ hoàn toàn. Nếu muốn dùng pháp môn này để cắt đứt dòng sanh tử thì phải trải qua quá trình tu chứng, thật rất khó khăn. Xưa nay, khi nghe giảng kinh thuyết pháp và bàn về chỉ thú tông môn, thì người hiển hiện thần thông lập địa triệt ngộ không ít. Trong tông môn, ngoài chư vị tỳ kheo đạt được tai mắt không thể nghĩ bàn, lại còn có rất nhiều nhân tài trong giới ni chúng. Xưa kia, Quán Thê vốn là đồ đệ của ngài Lâm Tế, sau bao năm dụng công vẫn chưa đại triệt đại ngộ, nên đi tham phương cầu đạo, đến chỗ ni sư Mạc Sơn. Khi đến chùa, thị giả của Mạc Sơn hỏi: "Bạch Thượng Tọa, ngài vì Phật pháp hay vì du ngoạn mà đến đây?" Đáp: "Ta đến vì Phật pháp." Sau đó Mạc Sơn ra hỏi: "Vì Phật pháp mà đến, vậy hãy theo phép tắc mà đánh trống thăng tòa." Nói xong, Mạc Sơn bước lên tòa. Ngài Quán Thê chỉ trách tay xá. Mạc Sơn lại hỏi: "Hôm nay Thượng Tọa vừa rời chỗ nào?" Đáp: "Nơi ngã ba đường." Hỏi: "Sao không che lại?" Quán Khê không đáp được, mới bắt đầu lễ bái, rồi hỏi: "Mạc Sơn là vật gì?" Đáp: "Không để lộ đến đâu." Hỏi: "Chủ Mạc Sơn là ai?" Đáp: "Ngoài tướng nam nữ." Hỏi: "Sao chẳng biến mất?" Đáp: "Chẳng phải thần, chẳng phải quỷ, biến hóa cái gì?" Quán Thê không lời đối đáp, nên ở lại làm vườn trong 3 năm. Sau khi đại triệt đại ngộ, Quán Thê thượng đường bảo: "Ta ở tại ông già Lâm Tế, đắc được phân nửa. Ở tại bà già Mạc Sơn, được phân nửa. Cộng lại thành một thìa, ăn mãi cho đến hôm nay vẫn còn no." Chúng ta thấy rằng nhà Quán Thê vừa là đồ đệ của Lâm Tế, vừa là pháp tử của Mạc Sơn. Điều này chứng tỏ là trong ni chúng cũng có nhân tài cái thế, tay mắt hơn người. Hiện tại có rất nhiều ni chúng, sao không thấy tay mắt nào lộ mặt thị hiện chánh pháp? Đấy mới thấy Phật pháp rất bình đẳng, mọi người phải nên nỗ lực tinh tấn, chớ khiến thối đọa, làm che mờ tự tánh thanh tịnh, bỏ mất nhân duyên tiến tánh. Cổ nhân nói: 100 năm, 36.000 ngày mà không khi nào biết xả thân nơi bờ tịch tỉnh. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay trôi lăn trong vòng sanh tử. Vì không dám xả bỏ thân tâm để tu học pháp thanh tịnh, nên bị luân hồi, không thể giải thoát. Thế nên mọi người phải cố gắng xả bỏ tất cả để ngồi trên bờ tịch tỉnh. Hy vọng mọi người đồng chứng vô sanh pháp nhẫn. Ngày thứ hai. Đây là ngày thứ hai của thiền thất lần thứ hai. Trong thời gian ngắn ngủi, chư vị đến tham gia thiền thất ngày một tăng. Ai ai cũng chán phiền não, thích tịch tỉnh. Quả là người ở vùng Thượng Hải, thiện tâm rất thuần thục, phước đức rất sâu dày. Xưa nay, thế gian khổ nhiều, vui ít. Thời giờ trôi qua mau chóng, vài thập niên vụt qua trong chớp mắt. Ngay cả Bành Tổ sống đến 800 tuổi mà theo nhãn quan Phật giáo thì rất ngắn ngủi. Lệ thường, có người sống đến 70-80 tuổi là nhiều. Nay biết duyên đời mong manh, như huyễn như hóa, lưu chuyển không dừng, nên mới đến đây tu hành. Thật là thiện căn sâu dày. Nhưng pháp tu hành quý tại dài lâu. Tất cả chư Phật, chư Bồ Tát đã từng trải qua bao kiếp tu hành gian nan khổ sở mới thành công được. Kinh Lăng Nghiêm, chương Quán Thế Âm Bồ Tát viên thông: nhớ khi xưa, hàng xa vô số kiếp, có Phật ra đời, hiệu là Quán Thế Âm. Nơi Đức Phật đó, con phát tâm Bồ Đề, được Ngài dạy tu pháp văn tư tu, nhập Tam Ma Địa. Chứng minh rằng, Quán Thế Âm Bồ Tát không phải chỉ tu trong một ngày, hai ngày mà thành thục. Ngài cũng công khai chỉ dẫn phương pháp dụng công tu hành. Trong Pháp hội Thủ Lăng Nghiêm, giữa 25 vị thánh, Ngài là vị tu hành viên thông bậc nhất. Pháp dụng công của Ngài là từ văn tư tu, đắc được nhĩ căn viên thông, nhập Tam Ma Địa. Tam Ma Địa tiếng Tàu gọi là chánh định. Ngài Quán Thế Âm lại nói thêm: nơi trong tánh nghe, nhập lưu phong sở. Phương pháp này dùng tai nghe lại tự tánh của mình, không cho sáu căn chạy theo sáu trần, phải nhiếp chúng vào pháp tánh. Lại bảo: năng nhập và sở nhập đều tịch tỉnh. Hai tướng động tịnh, rõ ràng không sanh khởi. Tăng tiếng dần dần như thế, cái nghe và cái bị nghe đều diệt mất. Tức là bảo chúng ta khi dụng công phải nghe lại chính mình, đừng để gián đoạn. Dụng công tu hành tăng tiến, từ từ đắc được cái giác và cái bị giác đều không. Giác và không đều viên tịch tròn đầy. Cái không và cái bị không đều tịch diệt. Sanh diệt đều diệt mất thì tịch diệt hiện tiền. Muốn đạt đến cảnh giới này phải do công phu tu hành, nghe lại tự tánh của mình. Tất cả mọi sanh diệt được diệt hết, thì tâm cuồng loạn chợt ngưng. Khi ngưng thì tâm Bồ Đề hay chân tâm thanh tịnh liền hiển hiện. Ngài Quán Thế Âm đạt đến cảnh giới đó, Ngài nói: đột nhiên vượt ngoài pháp thế gian và pháp xuất thế gian, mười phương đều tròn đầy trong sáng. Khi ấy đạt được hai việc thù thắng. Thứ nhất, trên hợp với bổn tâm diệu giác của mười phương chư Phật, cùng đồng nhất lực từ bi. Thứ hai, dưới hợp với tất cả sáu loài chúng sanh, cùng đồng nhất bi ngưỡng. Hôm nay chúng ta tu hành học Phật pháp, đầu tiên phải tự mình công phu cho thuần thục, phải độ tận hết mọi chúng sanh tham sân si, mạn nghi ác kiến, chứng đạt đến chân tâm diệu giác thanh tịnh xưa nay, thì sau này mới thượng hành hạ hóa. Như 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, tùy theo chủng loại mà hóa độ. Bồ Tát Quán Âm hóa hiện nơi thế gian, hoặc làm đồng nam đồng nữ, hoặc làm cư sĩ tể quan, vân vân. Người đời không biết Bồ Tát Quán Thế Âm vốn đã thành Phật trong đời quá khứ, không còn tướng nhân ngã nam nữ. Ngài tùy theo căn cơ của chúng sanh mà ứng hiện. Thế nên mỗi khi nghe đến danh hiệu Ngài Quán Thế Âm thì chúng ta liền khởi tâm ái kính. Đời quá khứ chúng ta vốn đã từng niệm danh hiệu Ngài, nên trong ruộng thức thứ 8 hạt giống lành vẫn luôn khởi mãi. Kinh nói: tai vừa nghe tiếng thì hạt giống đạo lưu giữ mãi mãi. Hôm nay chúng ta phải y theo pháp tối thượng thừa đã tu đã chứng của chư Phật, chư Bồ Tát. Pháp môn hiện tại là phải hiểu rõ bổn tâm diệu giác, tức là thấy tánh thành Phật. Nếu không rõ tâm địa thì không thể thành Phật được. Nếu muốn hiểu rõ tâm địa thì đầu tiên phải hành theo thiện đạo, tức con đường lành. Từ sáng đến tối, các việc ác chớ làm, phải phụng hành các việc thiện, thiện phước đức được tăng trưởng. Lại nữa, đề khởi câu thoại đầu trong một khoảnh khắc, nếu một niệm không sanh thì lập tức thành Phật. Chư vị phải tận dụng thời gian, chứ dụng tâm tán loạn, cố gắng đề khởi thoại đầu cho hay. Ngày thứ ba. Hôm nay là ngày thứ ba của thiền thất thứ hai. Người dũng công thuần thục, trong động và tịnh, được kiểm soát được tâm mình. Sao lại để tâm phân biệt thiền thất thứ nhất, thứ hai, hoặc hai ngày, ba ngày? Người sơ phát tâm phải cố gắng nỗ lực tinh tấn, cho nên để tâm ngu mê ám độn, làm uổng phí thời giờ. Nay ta lại nói thêm một ví dụ cho chư vị mới phát tâm Bồ Đề nghe, hy vọng chư vị hiểu rõ. Trong thiền đường các nơi có thờ một vị Bồ Tát Thánh Tăng, vốn là anh em họ với Phật Thích Ca, tức Tôn giả Kiều Trần Như. Khi Đấng Thế Tôn vừa xuất gia, vua Tịnh Phạn phái ba vị thuộc hệ tộc bên cha và hai vị thuộc hệ tộc bên mẹ đến núi Tuyết Sơn trợ giúp. Tôn giả Kiều Trần Như là một trong hai người thuộc hệ tộc bên mẹ của Phật. Sau khi đến Thế Tôn thành đạo, Ngài liền đến vườn Lộc Uyển thuyết pháp tứ thánh đế. Tôn giả là vị ngộ đạo đầu tiên hết, đồng thời Tôn giả cũng là vị đệ tử xuất gia đầu tiên trong các chư đại đệ tử của Phật. Do đó, chúng ta gọi Ngài là vị Thánh Tăng. Kinh Lăng Nghiêm nói: khi ta vừa thành đạo, nơi vườn Lộc Uyển, chuyển bánh xe diệu pháp, vì năm ông A Nhã Kiều Trần Như cùng bốn chúng, do các trần phiền não làm mê mờ, nên chúng sanh không thể chứng được quả Bồ Đề hay quả vị A-La-Hán. Này các ông, do nhân duyên gì mà được khai ngộ chứng quả thánh? Nơi đây Phật hỏi chư đại đệ tử nhờ dũng công tu hành pháp môn gì mà chứng được quả vị thánh. Vì đã liễu giải ngộ đạo, Tôn giả Kiều Trần Như từ nơi chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, con nay là trưởng lão trong đại chúng, độc đắc giải danh, tức nhân liễu ngộ được hai chữ khách trần mà chứng quả. Nói xong, Tôn giả lại giải thích: bạch Đức Thế Tôn, ví như hành khách ghé ngang quán trọ, hoặc ngủ qua đêm, hoặc ở lại ăn cơm. Ăn ngủ xong liền mang hành lý đi tiếp, không muốn ở lại. Nếu thật là chủ nhân thì không muốn đi. Vì vậy con suy nghĩ như vậy: không ở là hành khách, mà ở lại là chủ. Cũng như giọt sương, khi mặt trời lên, ánh nắng chiếu vào, trong giọt sương tỏa ra ánh sáng, có chứa những hạt bụi. Các hạt bụi vốn dao động, còn hư không thì an nhiên không động. Con lại suy nghĩ: vắng lặng gọi là hư không, dao động gọi là khách trần bụi bặm, cũng gọi là hành khách. Tôn giả giải thích rõ hai chữ khách và chủ. Đấy chỉ là ví dụ dạy chúng ta biết phương pháp tu hành. Nói cách khác, chân tâm của chúng ta là chủ nhân, vốn không dao động. Vọng tưởng vốn dao động tức là khách. Vọng tưởng ví như bụi bặm, rất vi tế, nhỏ nhất. Bụi bặm bay trong hư không, khi có ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ thì mới thấy được chúng. Bình thường khi tâm động đậy, vọng tưởng khởi lên, chúng ta rất khó biết. Đến lúc ngồi tĩnh tọa tu hành dụng công thì mới thấy rõ mình có quá nhiều tạp niệm. Nếu công phu không đắc lực thì không thể kiềm chế được tạp niệm, không thể ngộ đạo, mãi lăn lộn trong biển sanh tử. Đời nay tên Trương, đời sau tên Lý, như hành khách ngủ tạm nơi quán trọ, không thể ở lại lâu dài. Trụ được mà không động gọi là ông chủ. Ông chủ ví như hư không, chứa bao bụi bặm. Nói chung, hư không là tịch nhiên không động, cũng như chủ nhân của quán trọ mãi mãi ở lại, không đi nơi khác. Giảng về danh tướng, trần nghĩa là trần sa cát bụi, tức phiền não. Khi đạt đến quả vị Bồ Tát thì mới cắt đứt được. Vọng tức là vọng hoặc. Hoặc có 18 loại kiến hoặc. Tư hoặc có 81 phẩm. Kiến hoặc do 5 loại độn sử tạo ra. Người tu hành đầu tiên phải cắt đứt kiến hoặc thì mới chứng nhập quả Tu Đà Hoàng. Nhưng bước đường công phu này rất là gian nan. Đoạn trừ kiến hoặc đi lội ngược dòng 40 dặm. Vì vậy chúng ta phải dụng công mạnh mẽ, thâm sâu. Tư hoặc đoạn dứt thì mới chứng quả A-la-hán. Cách dụng công này thuộc về tiệm thứ, tức tu từ từ. Hiện tại chúng ta chỉ cần khởi câu thoại đầu linh linh bất muội, rõ ràng thường biết. Khi vung đao lên, kiến hoặc hay tư hoặc liền bị chặt đứt. Lúc ấy, trời xanh không dính mắt mây hồng, ánh dương lơ lửng trong hư không, ánh sáng tự tánh, tự nhiên hiển lộ. Tôn giả Kiều Trần Như đã ngộ được đạo lý, nhận rõ ông chủ thật của mình. Do đó, bước đầu tiên dụng công của chúng ta là phải nhận rõ ra khách trần. Khách trần là động, chủ nhân thì bất động. Nếu không nhận ra khách chủ thì không thể biết chỗ dụng công, uổng phí thời giờ. Hy vọng mọi người lưu tâm tham khảo.